1 tháng 12 năm 2013. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 12, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, bắt đầu chu kỳ phụng vụ 5A. Giáo huấn số 1. Tại sao ngôi lời làm người? Cùng với tín biểu Nicea Constantinopoli, chúng ta tuyên xưng, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Ngôi lời đã làm người để cứu độ chúng ta, bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai con của Ngài đến để làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa Cha đã sai con của Ngài đến làm đấng cứu độ thế gian. Chúa Giê-xu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi. Thánh Gregorio Niceno đã nói rằng, bản tính chúng ta vì bệnh tật nên cần được chữa lành, vì sa ngã nên cần được nâng dậy, vì đã chết nên cần được phục sinh. Chúng ta đã đánh mất việc thông phần vào sự thiện, nên cần được dẫn trở về sự thiện. Chúng ta bị vây hãm trong bóng tối, nên cần đến ánh sáng. Chúng ta bị tù đày, nên mong người cứu chuộc. Bị thua trận, nên cần người trợ giúp. Bị áp bức dưới ách nô lệ, nên chờ người giải phóng. Đó lại là những lý do nhỏ bé và không xứng đáng để làm cho Thiên Chúa động lòng hay sao? Những lý do ấy không đủ để Thiên Chúa xuống viếng thăm bản tính nhân loại trong lúc nhân loại đang ở trong tình trạng khốn cùng và bất hạnh hay sao? Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 456 và 457. Mùng 2, thứ 2. Mùng 3, thứ 3, Thánh Francisco Xavier, linh mục, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 4, thứ 4. Thánh Gioan Damas, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng, Thánh Nicola, giám mục. Lưu ý, các ngày thứ 6 có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như đọc hay nghe một đoạn lời Chúa là một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo là một việc công ích, vân vân. Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung hội thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng, Thánh Ambrosio, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 8 tháng 12, Chúa Nhật thứ 2 mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5A.
Cuộc sống con người đầy những bất ngờ, có những bất ngờ làm tôi bất an. Có những bất ngờ làm tôi chán ngán, có những bất ngờ làm tôi hỉ hoan. Và ngày Chúa đến, ngày đến bất ngờ, như lưới bất ngờ chụp xuống muôn dân. Và ngày sẽ đến trong ánh quang huy hoàng, đây giờ cứu rỗi đến cho nhân trần. Chúa đến với ta không biết vào lúc nào, ta mau sẵn sàng đợi chờ và tình thương. Đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu nghênh đón Chúa ta, dân con đêm ngày khát mong tìm.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Ông bà và anh chị em thân mến, từ cái bài dẫn nhập vào thánh lễ, Thiên Chúa đã yêu thương con người đến nỗi đã ban Con một của Người để ở giữa con người. Hay nói cách khác là Ngài tìm cách thiết lập cái tương quan thân tình với con người, để qua cái tương quan đó Ngài mời gọi con người đi vào hiệp thông với Ngài. Hiển nhiên Ngài giới thiệu cho chúng ta khung cảnh của ngày quang lâm, cũng như là những tâm hồn không ở trong cái hiệp thông của Ngài chịu cái cảnh phán xét, vì chính Ngài là cái đấng tận cùng mà chúng ta phải đến. Đó là lời mời gọi của niềm hy vọng mà tất cả chúng ta đang hướng về Ngài trong cái tâm tình trên con đường lữ thứ trần gian. Qua thánh lễ, mọi người chúng ta cất bước, chúng ta can đảm, hiển nhiên chúng ta cầu xin sức mạnh của Ngài để chúng ta bắt đầu cái năm phụng vụ mới, cũng như mỗi lần bắt đầu một cái thời gian mới, chúng ta quyết tâm thiết lập cái tương quan với Ngài để chúng ta được tận hưởng cái niềm vui bất tận. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm ăn năn sám hối để chúng ta cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con hằng quyết tâm làm việc thiên, để đón chào con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian. Nhờ đó chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu và gọi vào hương phúc nước trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Điềm Isaiah, con trai của Amos, đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tước gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. hỡi nhà Jacob, hãy đến và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa. Đó là lời Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa, tại đây đã đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi chúng ta đã gần đến. Hơn lúc chúng ta mới tin đạo, đêm sắp tàn, ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp ganh tị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.
Đó là lời Chúa.
Từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng. Mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng. Một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay là một lời mời gọi, phải nói là tròn đầy. Mời con người cất bước theo hành trình đức tin cuộc đời, từ khởi đầu và mãi cho đến tận cùng. cái khung cảnh đầu tiên của bài Tin Mừng là khung cảnh nhộn nhịp của thời Noe, cái quang cảnh của ngày cánh chung. Mọi người được mời gọi đi vào tàu để vượt qua cơn hồng thủy bất ngờ ập xuống. Những người đi vào tàu là những tâm hồn đáp lại cái tiếng gọi và từ bỏ cảnh nhộn nhịp, cưới vợ, gả chồng, ăn uống, vốn cuốn hút con người lưu lại ở trần gian mãi mãi. Cái khung cảnh ấy gợi lên cái khung cảnh của ngày cánh chung. Chúa Giêsu lại gợi lên cái bối cảnh quyết liệt, dứt khoát. Tiếp theo, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Cũng vậy, hai người đàn bà đang xây cối bột, thì một người đem đi, một người được để lại. Cũng giống như những người đã cùng thời với Noe đi vào tàu, đi vào cái đời sống mới của Thiên Chúa. Còn những người kia bị bỏ lại vì họ cứ mãi mê với những sự thế tục trần gian. Cái ngày quang lâm là như thế.
Thế nhưng
Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta lần mò trong đêm tối tìm kiếm người. Vậy anh em hãy tỉnh thức, diễn tả cái lời mời gọi đi vào cái thực tại nước trời mà Thiên Chúa đang chờ đợi đón chào và đưa chúng ta đi vào hiệp thông với Ngài. Tỉnh thức không chỉ là cái thái độ thụ động đề phòng những nghịch cảnh hay những điều xấu xảy ra với chúng ta. Tỉnh thức cũng không chỉ là chờ đợi những cái điều tốt xảy ra rồi mình chào đón nó. Tỉnh thức là một sự năng động tiến tiến trong cái tương quan với Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thể hiện cái sự năng động tỉnh thức với anh em của mình trong cái môi trường sống của mình. Nếu sự tỉnh thức của chúng ta mà không có nại vào cái sức mạnh của Thiên Chúa, thì chắc rằng kẻ trộm dễ dàng đục khoét nhà mình, rồi có kẻ mạnh hơn mình đột nhập vào nhà nữa. Cho nên, cái tương quan với Thiên Chúa là cái sức mạnh quyết định cho cái sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu mời gọi khi chúng ta bắt đầu thời gian của năm phụng vụ, năm A, cũng như bắt đầu lại cái cuộc hành trình đức tin của chúng ta qua cái niềm hy vọng của mưu vọng. Bởi cái tương quan trong đức tin với Thiên Chúa, Noe đã vượt qua cái biến cố hồng thủy, đi vào cái cuộc sống mới. Cái cuộc sống sau khi thế giới bị rửa sạch bởi nước hồng thủy, bởi cái tương quan tỉnh thức trong đức tin, Thiên Chúa đã đem những người được tuyển chọn, những người được thưởng công đi vào hiệp thông với người từ trong cái cuộc sống hiện tại, từ trong cái trần gian này. Qua cái bài Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta suy niệm về cuộc đời dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta nhìn lại cái tương quan của chính mình với Thiên Chúa để xây đắp mọi tương quan khác trong cái cuộc sống tại thế này. Để cho cái khung cảnh ngày quang lâm nó trở thành cái niềm vui bất tận cho chính mình và cũng đồng thời giới thiệu cái sức mạnh của Thiên Chúa trên tất cả mọi cái sự sống trên trần gian này. Nói đến đây, mỗi khi chúng ta dừng lại đọc lời của Chúa, chúng ta cảm nhận không chỉ là những cái nhân đức mình cố gìn giữ, hay là mình tránh khỏi những cái thói xấu trần gian. Nhưng mà trên hết và trước hết, chúng ta phải nỗ lực trong sức mạnh của Chúa để chúng ta xây đắp cái tương quan với Thiên Chúa. Nhờ cái tương quan đó mà sức mạnh của đời sống của chúng ta được xây dựng nền tảng từ bây giờ cho cái sự sống mãi mãi. mà chúng ta mong muốn được tận hưởng, và Thiên Chúa Ngài đã sai Đức Giêsu Kitô đến để làm cho chúng ta được tận hưởng cái cuộc sống bất tận đó ngay trong hiện tại. Ước mong tất cả mọi người chúng ta bắt đầu một thời gian, hay nói đúng hơn là khi chúng ta bắt đầu lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta tìm thấy sức mạnh của Thiên Chúa nơi cái sự bắt đầu của mình. Chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự hiện diện của mình. Và đồng thời, qua cái sự hiện diện của mình, chúng ta cũng mong muốn giới thiệu cái hình ảnh của Thiên Chúa ngang qua cái sự hiện diện của mình. Đó là cái tinh thần tân phúc âm hóa mà giáo hội cũng như Đức Giáo Hoàng cũng đang mời gọi chúng ta thực hiện trong cái năm phụng vụ này, năm 2014. Cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta, trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, với tất cả cái khả năng của mình, với tất cả tài năng, sức lực và trí lực của mình, chúng ta thể hiện cái hình ảnh năng động của Thiên Chúa nơi sự hiện diện của mình ở giữa anh em. Amen.
Tôi tin Kinh.
Muôn vật hữu hình và vô hình, tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bày Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, thông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, mùa vọng mùa xuân của năm phụng vụ vừa là thời gian kỷ niệm việc chuẩn bị đón mừng Đức Giêsu Kitô đến lần thứ nhất với loài người, vừa hướng lòng trông đợi người đến lần thứ hai trong ngày tận thế, trong niềm khát khao trông chờ ngôi hai Thiên Chúa ngự đến. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Hội thánh được Chúa Giêsu thiết lập và trao ban sứ mạng rao giảng cho mọi nước mọi dân biết Thiên Chúa là tình yêu, người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn làm tròn sứ mạng vô cùng cao quý nhưng hết sức khó khăn này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay là được sống trong hòa bình và thịnh vượng, nhưng chiến tranh vẫn bùng lên ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao cảnh tang thương, chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế, để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô kêu gọi, hãy ăn ở như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đảng, cũng không cãi cọ ghen tương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn ghi nhớ, thực hiện lời mời gọi của vị tông đồ dân ngoại, để có thể trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng chiếu soi trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta biết luôn sẵn sàng đón Chúa ngự đến bằng một đời sống sốt sắng, thờ phượng Chúa và thấm đượm tình bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa đã ban con một xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân, nên dòng chúng con trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi. Xin cho hết thầy chúng con đang thiết tha trong chờ con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, để đón mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chân thành dâng ngài lễ vật, quyền xin ngài thương nhận, đầy bánh thơm tình quyền và dâng lên với chén rượu nho lành, là mồ hôi của trần gian xin tin Chúa chúc lành. Ngàn lời ca lời nguyện cầu tựa khói hương tòa thiên nhang, xin tiên dâng lên ngài Chúa, xin hãy nhận cho niềm tin.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhân.
Xin Chúa nhận nghi lễ bài tay Cha, để ta tùng tông vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vạn phúc lộc chính Chúa đã thương ban. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thanh lễ tạ ơn. Giờ đây chúng con dân tiên trở nên bao chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tình thân vững dạ đợi chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tống lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chung tụng vinh quang Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị đốt vì các con. Cùng một thể thương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, màu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mong thiên Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo mục Antonio, các Đức Giáo mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Ban Trăm Năm, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giao nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin trao cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Về vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa ơi, Ngài đến trong cuộc đời, Ngài sống như con người đã hiến dâng cả đời. Chúa ơi, tình Chúa thật mênh mông, trời đất nào bao dung, tình đó ôi muôn trùng. Jesus ơi, tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con sự sống trong linh hồn. Jesus ơi, Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình, về sống trong an bình. Hôm nay đến mai về tương lai, con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với muôn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thánh thể để dạy chúng con là những kẻ lữ hành dưới thế, biết mến yêu và gắn bó với những thực tại bền vững trên trời. Xin cho bi tích chúng con vừa cử hành đem lại cho chúng con muôn vàng ân sủng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi có Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống, chúng ta có thể quy chiếu về Người các niềm vui và niềm hy vọng, các nỗi buồn và lo lắng trong cuộc đời chúng ta. Cả những lúc đen tối nhất của cuộc sống cũng được soi sáng, và Người ban cho chúng ta niềm hy vọng, như xảy ra đối với người trộm lành trong phúc âm hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách tham dự thánh lễ bế mạc năm đức tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua ngày 24 tháng 11 vừa qua. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 80 hồng y, tổng giám mục và 1.200 linh mục. Hàng trăm thiện nguyện viên đã đi quyên tiền trợ giúp các nạn nhân bão lụt Haiyan bên Philippines. Từ 15 năm qua, đây là lần đầu tiên có việc quyên tiền trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Số tiền này sẽ được Đức Thánh Cha chuyển tới các nạn nhân trong những ngày tới. Lúc 9 giờ 45 phút, hòm đựng xương Thánh Phêrô đã được rước ra và để trên đế cao phía bên trái bàn thờ. Hòm xương thánh bằng đồng, dài 30 cm, rộng 10 cm, có chứa 8 mảnh xương, mỗi mảnh dài từ 2 đến 3 cm. Trên hòm thánh tích có viết hàng chữ: từ các xương tìm thấy trong lòng đất của vương cung thánh đường Thánh Phêrô, được coi là của tông đồ Phêrô Diễm Phúc. Thánh tích này đã được trao tặng Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1971, và từ đó được giữ trong nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Hàng năm, thánh tích được trưng bày trong nhà nguyện này vào ngày 29 tháng 6. Hôm Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua là lần đầu tiên thánh tích được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô cho tín hữu tôn kính. Vào năm 1939, dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, mới có các cuộc đào bới khảo cổ. Tuy nhiên, việc điều hành thiếu sót đã không đưa tới các kết quả mong muốn. Thật ra, bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin trong đền thờ Thánh Phêrô, hiện có một loạt các bàn thờ có lẽ được dựng để kính Thánh Phêrô giữa các năm 321 đến 326. Năm 1952, bà Quadocci đọc được tên của Thánh Phêrô bằng tiếng Hy Lạp mà tín hữu vạch trên tường. Thế rồi tháng 9 năm 1953, bà Quadocci tìm ra một chiếc hộp bị bỏ quên trong một nơi ẩm thấp. Bà giao cho các khoa học gia khảo xét, trong đó có ông Venerando Correnti, chuyên viên nhân chủng học. Kết luận, đó là xương của một người đàn ông khoảng từ 60 đến 70 tuổi, bọc trong một mảnh vải điều có thêu chỉ vàng, và các vết đất thuộc loại đất của mộ chôn sát đất Terania. Đó là bằng chứng trong mộ có xương của Thánh Phêrô trước khi được Hoàng đế Constantino chuyển dời. Trong các chữ vạch trên tường có các chữ Hy Lạp rằng Phêrô ở trong này. Ngày 26 tháng 6 năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chính thức loan báo tin này trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư khi nói: các cuộc điều tra rất kiên nhẫn và cẩn thận đã được thực thi với kết quả mà chúng tôi được củng cố bởi phán quyết của các chuyên viên có giá trị và thận trọng. Chúng tôi tin là tích cực. Cả các thánh tích của Thánh Phêrô cũng đã được nhận diện một cách mà chúng ta có thể coi là thuyết phục. Trong thánh lễ, các bài sách thánh đã được đọc trong các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý. Nhãn trong thánh lễ, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Benedicto thứ 16 đã tuyên bố năm đức tin, cống hiến cho toàn giáo hội cơ may tái khám phá ra vẻ đẹp có lộ trình đức tin, bắt đầu với bí tích rửa tội, biến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và anh em với nhau trong giáo hội. Đức Thánh Cha cũng chào mừng các thượng phụ, tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo Đông Phương, và qua các vị, tín hữu các cộng đoàn của các vị, hằng nêu gương trung thành với giá đắt đỏ cho lòng trung kiên ấy. Qua các vị, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thân ái tới tất cả mọi Kitô hữu bên Thánh Địa, Syria và toàn vùng Đông Phương, và cầu mong tất cả được ơn hòa bình và hòa hợp. Tiếp đến, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc nói về Chúa Kitô, trung tâm của thụ tạo, của dân Chúa và của lịch sử. Thánh Phaolô trình bày Chúa Kitô như là trưởng tử của mọi thụ tạo. Trong Người, nhờ Người và cho Người mà mọi sự được tạo dựng. Ngài là Chúa của sự tạo dựng, Chúa của sự hòa giải. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu là trung tâm của việc tạo dựng, và vì thế, thái độ đòi hỏi nơi tín hữu, nếu họ muốn là tín hữu, là thái độ nhận biết và tiếp đón tính cách trung tâm ấy của Chúa Giê-xu Kitô trong cuộc sống, trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Khi đó, các tư tưởng, các việc làm, các lời nói của chúng ta sẽ là các tư tưởng Kitô. Các tư tưởng, việc làm và lời nói của Chúa Kitô. Trái lại, khi đánh mất đi trung tâm ấy, vì thay thế nó với cái gì khác, thì chỉ phát sinh ra các thiệt hại cho môi trường chung quanh và cho chính con người. Ngoài việc là trung tâm của thụ tạo và của sự hòa giải, Chúa Kitô là trung tâm của dân Thiên Chúa. Chính hôm nay, Người ở đây giữa chúng ta. Bây giờ, và ở đây trong lời Người, và sẽ ở đây trên bàn thờ, sống động, hiện diện giữa chúng ta là dân của Người. Đó là điều được chỉ cho chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Samuel Đệ Nhị, kể lại ngày dân Israel đến tìm David và xức dầu tấn phong ông là vua trên Israel. Qua việc tìm kiếm gương mặt lý tưởng của nhà vua, các người ấy đã tìm kiếm chính Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa đến gần con người, chấp nhận đồng hành với con người và trở thành anh của họ. Chúa Kitô, dòng dõi vua David, chính là người anh. Chung quanh Người, dân được thành lập, là đấng săn sóc dân Người, săn sóc tất cả chúng ta, với giá cuộc sống Người. Và sau cùng, Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử nhân loại, và cũng là trung tâm lịch sử của mỗi một người. Chúng ta có thể quy chiếu về Người các niềm vui và niềm hy vọng, các nỗi buồn và lo lắng trong cuộc đời chúng ta. Thì Chúa Giê-xu ở trung tâm, cả những lúc đen tối nhất cuộc sống cũng được soi sáng, và Người ban cho chúng ta niềm hy vọng, như xảy ra đối với người trộm lành trong phúc âm hôm nay. Trong khi tất cả các người khác hướng tới Chúa Giê-xu với sự khinh rẻ, họ nói, nếu ông là Đức Kitô, vua cứu thế, thì hãy tự xuống khỏi thập giá đi. Thì ông này là người đã sai lạc trong cuộc sống, hối hận bám chặt lấy Đức Giê-xu chịu đóng đinh và nài xin. Xin nhớ đến tôi khi Ngài vào nước của Ngài. Và Chúa Giê-xu hứa với ông, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta. Chúa Giê-xu chỉ nói lên lời tha thứ, chứ không kết án. Và khi con người tìm ra can đảm, xin ơn tha thứ ấy, Chúa không bao giờ bỏ rơi một lời xin như vậy. Hôm nay, tất cả chúng ta có thể nghĩ tới lịch sử của mình, con đường của mình. Mỗi người trong chúng ta có lịch sử của mình. Mỗi người trong chúng ta, cả khi có các sai lầm, tội lỗi, các lúc sung sướng và tối tăm. Trong ngày này, thật là ích lợi khi nghĩ tới lịch sử của chúng ta và nhìn lên Chúa Giêsu. Và từ tận đáy lòng, mỗi người trong chúng ta hãy lặp lại với người biết bao lần, nhưng với con tim thinh lặng rằng: Lạy Chúa, xin nhớ tới con. Bây giờ Chúa đang ở trong nước Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ tới con, vì con muốn sống tốt lành. Con muốn trở thành người tốt lành, nhưng con không có sức mạnh, con không thể, con là kẻ tội lỗi. Nhưng lạy Chúa Giêsu, xin nhớ tới con. Chúa có thể nhớ tới con bởi vì Chúa ở trung tâm, Chúa ở trong nước Chúa. Hàng trăm linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện cuối lễ, Đức Thánh Cha đã trao biểu tượng CD tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cho 36 người thuộc 18 nước, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trên năm châu. Trong số đó có một tân giám mục người Letonia, một tân linh mục Tanzania và một tân phó tế Australia. Ngoài ra cũng có các tu sĩ nam nữ, các người mới lãnh bí tích thêm sức, một chúng sinh, một nữ tập sinh, một gia đình, các giáo lý viên và một người mù. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu và du khách hành hương, các gia đình, các nhóm giáo xứ, hiệp hội và phong trào đến từ nhiều nước, các tham dự viên Đại hội Toàn quốc Italia lòng thương xót Chúa, cộng đoàn tín hữu Ukraine nhân kỷ niệm 80 năm diệt chủng vì nạn đói do chế độ Liên Xô gây ra, khiến cho hàng triệu người chết. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn các thừa sai đã loan báo tin mừng đó đây trên thế giới, trong đó có chân phước Junipero Serra, thừa sai dòng Francisco, người Tây Ban Nha, nhân kỷ niệm 300 năm ngày chân phước sinh ra. Đức Thánh Cha đặc biệt nồng nhiệt cảm ơn Đức Tổng giám mục Fisichella và các cộng sự viên của Ủy ban Năm Đức Tin đã hoạt động tích cực trong năm qua. Thánh lễ đã kết thúc với kinh truyền tin và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
lux perpetua luce teis.
Preghiesta anti in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Lệ thân cha bằng phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện đặc biệt cho biết bao nhiêu Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin trên thế giới. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.